Ad calendam tantarioban, Jesu gantailam promnian. Vadon ben lam cha cum nyauta vui ha, nai tua tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chất trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và bàn ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình truyền thông Mục vụ niềm tin và nhân ái hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta cậy nhờ sự soi dẫn của Đức Chúa Trời để tìm hiểu về đề tài Thiên chức phụ nữ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta dần dần quen thuộc với những ngày lễ ở xứ Hoa Kỳ này. Cứ vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 là ngày lễ mẹ Mother's Day, một ngày để tưởng nhớ công ơn mẹ. Theo phong tục tập quán người Mỹ, ngày này người mẹ nhận được thiệp, quà hoặc nhận được một bông hồng cho mẹ từ những người con còn thơ hay đã thành gia thất. Làm mẹ là một thiên chức của phụ nữ, vì hình ảnh một người cha với bầy con trong căn nhà thì không thể hình dung nổi cho một gia đình một mái ấm hạnh phúc. Như lời phát biểu của Lamartine, mọi vật đều quăng vắng, chỉ thiếu một mình ai. Thế mà chỉ một bà mẹ với một đứa con thơ cũng đủ diễn tả nếp sống gia đình. Chỉ vì Người mẹ là hình ảnh của tình yêu, nền móng của gia đình. Mẹ là hình ảnh của tình yêu. Dường như người nữ được sinh ra để yêu tha thiết và để được yêu thấm thiết. Yêu người chồng, yêu con cái. Đối với bà mẹ xứng đáng, tình yêu chồng có thể tan vỡ, nhưng tình yêu thương con cái thì thật là triền miên. Các nhà tâm lý học ghi nhận sự xúc động mãnh liệt nơi người nữ không phải là lúc được người yêu của mình ôm ấp lần đầu tiên, mà chính là lúc bà ta ôm ấp đứa con đầu lòng của mình. Tình yêu mẫu tử được tiêu biểu cho loại tình yêu keo sơn gắn bó. Tình yêu với dải đất hình chữ S mang tên Việt Nam được xưng danh là mẹ Việt Nam. Ai đó nằm xuống được chôn trong lòng đất lạnh, xong được ấm áp trong lòng đất mẹ. Vị thần nào được xưng Đức Mẹ, hai thánh mẫu vẫn được người tin dành cho sự tình cảm nồng hậu. Khi Đức Chúa Giêsu muốn tỏ tình yêu tha thiết của Ngài đối với dân sự của Ngài, Ngài cũng đã dùng hình ảnh mẫu tử để phán dạy. Thánh Kinh Tân Ước, sách Luca đoạn 13 câu 34 có lời Chúa phán như sau: Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các tiên tri và quan đá các đấng chịu sa đến cùng ngươi. Nghe phan ta muốn nhóm họp con cái ngươi như gà mái túp và ấp con mình dưới cánh, mà các ngươi chẳng muốn. Nói đến người mẹ là cũng nói đến cái nỗi khổ tâm của người mẹ hiền. Có biết bao nhiêu bà mẹ Việt Nam đã đứt ruột để những đứa con thơ ra đi khỏi vòng tay mẹ, đêm đêm vò vỏ một mình thao thức. Thâu đêm mẹ lại đêm canh dài, con một phương trời mẹ một nơi. Nhớ lấy lời này con nhớ nhé, con đi cho thấy một ngày mai. Hỡi những người con Việt thiếu mẹ bên mình, hãy cố gắng học hành, đừng để thú vui vật chất nhất thời chôn vùi tuổi trẻ, phá hoại tương lai. Hãy cố gắng sống sao cho mẹ già nơi phương trời xa kia hình dung được một ngày mai trong ý muốn, và đó cũng là một bông hồng cho mẹ. Làm mẹ là thiên chức của người phụ nữ. Làm mẹ là một thiên chức tuyệt vời và khó khăn. Người cha làm ra tiền, nhưng để biến đồng tiền trở thành hữu ích cho gia đình thì chính là do người mẹ. Chỉ có người mẹ mới nhận thấy rõ nhu cầu của chồng, của con. Người mẹ là nội tướng quả không ngoa. Bà điều khiển nguồn máy gia đình chạy đều đặn và không trục trặc. Chính nụ cười của người mẹ châm dầu cho bánh xe này. Ánh mắt của bà siết chặt con ấp kia, bớt cái này thêm cái khác với ước vọng làm sao cho chồng và con được vui thỏa. Cái khó của người nội tướng là phải sử dụng lý trí làm sao để không phản bội tình cảm. Bà là mẹ hiền, bà không thể nào để tình cảm dồi dào làm lu mờ lý trí. Nguồn máy gia đình đòi hỏi nơi bà một bà tướng, nhưng chồng con chỉ muốn thấy bà là một người vợ hiền, một bà mẹ hiền. Tài của bà là làm cho gia đình được no ấm, hiền của bà là làm cho gia đình được hạnh phúc. Quý vị và các bạn, có khó khăn, có tuyệt vời như vậy, làm mẹ mới xứng đáng là một thiên chức. Kinh Thánh ca ngợi người nữ tài đức như thế nào? Chúng ta hãy lắng nghe. Vua Salomon đã được Chúa soi dẫn và ghi nhận trong Thánh Kinh Cựu Ước, sách Châm Ngôn, đoạn 31 câu 10 như sau: Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc. Là một bà mẹ đúng ý nghĩa thì vừa đủ tài của một vị tướng, vừa đủ đức của một người mẹ hiền quý trọng là dường nào. Giá trị của nàng trỗi hơn châu ngọc. Ngày nay có những bà mẹ bỏ thiên chức của mình phản bội tình cảm gia đình, muốn làm bà hoàng trong thiên hạ. Là mẹ, là một thiên chức, chính Đức Chúa Trời đã phú cho người nữ một thân thể có sức chịu đựng dẻo dai nhất, là chịu đựng gian khổ, chịu đựng buồn phiền, bực bội, thất vọng và bất mãn. Đức Chúa Trời cũng phú cho người nữ có khả năng gây dựng bầu không khí vui tươi trong gia đình, mặc dầu có người cha khó tính. Khi bà mẹ quao có, làm mọi người trong gia đình đều khó thở. Bà mẹ tươi như cây trồng bên dòng nước, thì mọi người trong gia đình sẽ hưởng được bóng mát của nó, của lá, hương thơm của hoa và ngọt ngào của trái ngon. Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tác nhân từ ở nơi lưỡi nàng. Kinh Cựu Ước sách Châm Ngôn đoạn 31 câu 26. Mọi người trong gia đình sẽ ý thức và đánh giá công việc của nàng như thế nào. Chúng ta hãy nghe vua Salomon ghi nhận qua sự soi sáng của Chúa trong sách Châm Ngôn đoạn 31 câu. Làm người chồng tin cậy nơi nàng, người sẽ chẳng thiếu quê lợi. Trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chớ chẳng hề sự tổn hại. Nàng lo tìm lông chiên và gai sợi, lạc ý lấy tay mình mà làm công việc. Nàng giống như các chiếc tàu buôn bán, ở từ chỗ xa chở bánh mình về. Nàng thức dậy khi trời còn tối, phát vật thực cho người nhà mình và các công việc cho các tớ gái mình. Nàng tưởng đến một đồng ruộng bằng mua nó được, nhờ qua lại của hai tay mình nàng trồng một vườn nho. Nàng thắt lưng bằng sức lực và làm hai cánh tay mình ra mạnh mẽ. Nàng cảm thấy công việc mình được ích lợi. Ban đêm đàn nàng chẳng tác. Nàng đặt tay vào con quai và các ngón tay nàng cầm con cuối. Nàng mở đưa tay ra giúp kẻ khó khăn, giơ tay mình lên tiếp người nghèo khổ. Nàng không sợ người nhà mình bị giá tuyết, vì cả nhà đều mặc áo bằng lông chiên đỏ sậm. Nàng làm lấy những trang mền, áo sống nàng đều bàn gãi vai mịn màu đỏ điều. Tại nơi cửa thành chồng nàng được chúng biết, khi ngồi chung với các trưởng lão của xứ, nàng chế áo lót và bán nó, cũng giao đai lưng cho con buôn. Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, và khi tưởng đến buổi sau bằng vui cười. Nàng mở miệng ra cách khôn ngoan, phép tác nhân từ ở nơi lưỡi nàng. Nàng quay sắp đường lối của nhà mình, không hề ăn bánh của sự biếng nhác. Con cái nàng trỗi dậy chúc nàng được phước, chồng nàng cũng trỗi dậy và khen ngợi nàng rằng có nhiều người con gái làm lụng cách tài đức, nhưng nàng trỗi hơn hết thảy. Duyên là giả dối, xét lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng, khá để các công việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành. Hỡi các bà mẹ, các bà đang làm một thiên chức. Các bà là sự sinh động của gia đình. Các bà là nam châm để kéo mọi người trong gia đình hiệp lại với nhau. Thiếu các bà thì mọi người trong gia đình cảm thấy lạc lõng, rời rạc. Bà là một nội tướng điều khiển gia đình với đôi bàn tay mềm mại, với giọng nói ngọt ngào, vững chắc nhất là một nội tướng không nên nói nhiều. Bà là nội tướng luôn luôn vui vẻ, dễ thương và đẹp nét với tinh thần cao thượng, đẹp với gương mặt tươi sáng, đẹp trong sự bình thản giữa cơn bối rối. Nói sao cho hết cái đẹp của quý bà, nhất là cái đẹp, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Duyên là giả dối, xét lại hư không, nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va thì sẽ được khen ngợi. Hỡi các bà mẹ, có lẽ đời sống của quý bà giản dị, có khi bị che lấp như một nền móng của ngôi nhà nguy nga tráng lệ. chỉ cần các bà rùng mình trỗi dậy, đấu tranh đòi bình đẳng, thì cả cái nhà hạnh phúc sụp đổ tan tành, chỉ còn lại cái nền trơ trọi khó coi. Có lời Chúa phán dạy, trong sách Châm Ngôn, đoạn 14 câu 1, người nữ khôn ngoan xây cất nhà mình, xong kẻ ngu dại lấy tay mình mà phá hủy nó đi. Bí quyết để giúp cho quý bà làm trọn thiên chức mà Chúa đã trao ban: hãy trọn tình bạn với tình yêu, rồi đem đánh đèo với sự mềm mại, cho thêm sự thành thật, rồi khuấy đèo tay cho đến khi thành thật thấm vào tình bạn và tình yêu. Hãy đặt hy vọng và đức tin lên trên, rồi rác lên sự tha thứ, dùng mỗi ngày với nụ cười để lâu không hư, dùng cho mình và đãi bạn bè rất là thích hợp trong mọi hoàn cảnh của gia đình. Thưa quý vị và các bạn, hỡi các bà đang làm thiên chức, hãy mời Chúa tham dự vào thiên chức của quý bà. Chúa sẽ ban ơn hướng dẫn và thêm sức cho quý bà thực hiện trọn lành thiên chức, vừa khó khăn vừa tuyệt vời. Mọi người trong gia đình đều biết ơn và tôn trọng bà, và bà sẽ là bà hoàng nơi lòng của chồng và con của bà. Hãy ban cho nàng bông trái của tay nàng, khá để công việc nàng ngợi khen nàng tại trong cửa thành. Nguyện Chúa Ngài chúc lành trong cái ngày vinh danh các bà mẹ, được con cái hướng về mẹ hiền của mình, để khuyến khích, để nâng đỡ và an ủi tinh thần và thiên chức của người mẹ hiền. Canh khuya giấc điệp mơ màng, kìa ai sang sắp bên giường gọi tôi. Giấc xương chợt tỉnh bồi hồi, kìa ai bế ẩm, kìa ai dỗ dành. Ấy là ơn mẹ sinh thành, làm con phải nghĩ phận mình làm sao. Nhớ ơn chín chữ cù lao, phải lo báo hiếu thế nào cho phu. Ru con mẹ thức canh đêm, khi cho bú mớm, khi sầu ốm đau. Một mai xé bấm cành dâu, con ơi hãy nhớ công lao mẹ hiền. Làm sao mẹ khỏi ưu phiền, bát cơm chán nước đáp đền khi xưa. Tuổi già ngại gió e mưa, ốm đau than thuốc sớm trưa chịu hầu. Con ơn hiếu thảo làm đầu, nhớ khi thơ ấu, nhớ câu sinh thành. Mẹ già ở mái lèo tranh, sớm tham tối viếng mới đành dạ con. Happy Mother's Day. Amen. Thank you.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.
Thiên Chúa.